thưa quý vị, đây là loạt bài nói về những ảnh hưởng của cha mẹ trên đời sống con cái. Sau đây là bài thứ 5, nói về những cha mẹ nuông chiều con quá đáng.
Có gia đình kia chỉ có hai đứa con, một trai một gái. Vì hai vợ chồng đều học cao và thành công trong công ăn việc làm, nên gia đình rất khá giả. Hai đứa con trong gia đình này không những được cha mẹ chăm sóc, bảo bọc, lo lắng cho mọi việc, nhưng về vật chất cũng được cha mẹ nuông chiều, muốn gì có nấy. Từ khi hai em còn nhỏ đã được có phòng riêng trang hoàng theo ý các em muốn. Thỉnh thoảng, khi thấy những tờ báo quảng cáo bàn ghế, giường tủ kiểu mới, các em lại xin cha mẹ thay đổi đồ đạc trong phòng, thay màn cửa và giấy hoa mới, theo màu sắc các em thích. Hai vợ chồng này thường nghĩ, khi còn nhỏ mình mơ ước nhiều điều, mà những mơ ước đó không bao giờ thành sự thật. Bây giờ để tránh thiệt thòi đó cho con, nếu con thích cái gì mà mình có thể cung ứng được, thì mình sẽ cố gắng cung ứng đầy đủ cho con. Hơn nữa, hai người nghĩ rằng các con chỉ được làm trẻ con trong một thời gian, sau đó lớn lên sẽ phải vất vả, lăn lộn với đời. Nên là cha mẹ, mình phải cố gắng hết sức để cho tuổi thơ của con được vui thỏa, được tươi đẹp. Vì cha mẹ chủ trương như thế, nên khi còn nhỏ, hai em trong gia đình này có đủ mọi thứ đồ chơi. Những đồ chơi nào đắt tiền nhất và hiện đại nhất là cha mẹ mua cho các em. Các em không phải đợi đến sinh nhật, Tết hoặc Giáng sinh mới được đồ chơi hay quần áo mới, vì bất cứ lúc nào các em xin điều gì là cha mẹ cho ngay. Đến năm đứa con trai vừa được 16 tuổi, dù chưa có bằng lái xe, cha em liền mua cho em một chiếc xe mới. Từ khi có chiếc xe mới, em bắt đầu có nhiều bạn, bạn trai lẫn bạn gái. Những đứa bạn này muốn làm quen với em để em đưa đi nơi này nơi kia. Cũng từ đó em bắt đầu chỉnh mãn việc học hành. Không những thế, khi nào em đi chơi thì thôi, nhưng những lúc ở nhà thì bạn bè gọi điện thoại đến liên miên. Cha mẹ em thấy con mình bắt đầu có những đứa bạn không tốt. Những đứa bạn này rủ em trốn học đi chơi. Nhiều khi đi chơi suốt đêm và đi đến những nơi cha mẹ em không muốn. Có khi về nhà, cả người em đầy mùi rượu và thuốc lá. Bây giờ cha mẹ hai em này mới nhìn thấy nguy hiểm mà con mình đang lâm vào. Nhưng đã quá trễ. Hai ông bà không muốn ai biết sự hư hỏng của con, nên tìm cách che giấu mọi người. Một ngày kia, đứa con trai đi học về cho biết em đã bị mất chiếc xe hơi mới. Hai vợ chồng lo lắng và tiếc của lắm, nhưng vì muốn giữ thể diện cho gia đình, nên không dám báo cảnh sát, cũng không dám than thở với ai. Trái lại, hai ông bà mua lại cho con một chiếc xe khác, giống y như chiếc đã mất, để không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Vì được cha mẹ nuông chiều quá như thế, nên kết quả là hai đứa con trong gia đình này đã bỏ học nửa chừng, kết nạp bạn bè xấu, đời sống hư hỏng, làm tiêu tan tài sản của cha mẹ, và cuối cùng cả hai phải vào tù vì phạm pháp. Thưa quý vị, đây là kết quả của những đứa con được cha mẹ nuông chiều và cung ứng vật chất một cách quá đáng. Tuần trước chúng tôi có chia sẻ với quý vị về những cha mẹ bảo bọc con quá đáng. Những cha mẹ này dành cho con quá nhiều thì giờ và chú ý lo lắng quá nhiều cho con. Trong khi đó, những cha mẹ nuông chiều con quá đáng thì lại cho con quá nhiều vật chất. Không phải chỉ cho con những gì con cần, nhưng cho tất cả những gì con muốn. khi con cái chúng ta muốn gì có nấy, các em sẽ không biết quý những gì mình có, và cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn, nhưng cứ muốn có thêm nữa. Có lẽ quý vị còn nhớ ngày trước khi còn nhỏ, nếu sáng ra đi học mà chúng ta được mẹ cho một đồng bạc để mua một nắm xôi hay vài cây kẹo là chúng ta sung sướng lắm rồi. Con em chúng ta bây giờ được đầy đủ, sung sướng hơn nhiều, nhưng có bao nhiêu em biết là mình sung sướng? Ngày nay trong tủ lạnh có đầy thức ăn, trong nhà có đầy trái cây, bánh kẹo, nhưng con em chúng ta vẫn than là không có gì ăn, và vẫn muốn đi ăn ở ngoài, hoặc muốn đi chợ để mua những món mà các em thích. Nói về quần áo, sách vở, đồ chơi và những thứ cần dùng khác cho việc học hành, cũng như những phương tiện giải trí, con em chúng ta có nhiều hơn hầu hết tất cả những trẻ em khác trên thế giới. Nhưng nhiều em vẫn không bằng lòng, vẫn than chán và mơ ước những điều người khác có. Thưa quý vị, hơn bao giờ hết, trong xã hội đầy đủ tiện nghi và vật chất dư thừa này, chúng ta dễ vô tình mà làm cho con cái hư hỏng. Vì khi chúng ta cho con muốn gì được nấy, các em sẽ trở thành tham lam và ích kỷ, không thỏa lòng với những gì các em có. Có người nói rằng, nếu cha mẹ cho con cái tất cả những gì chúng muốn một cách quá dễ dàng và quá dư thừa, là chúng ta đã cướp mất niềm vui của con. Niềm vui của người có được điều mình cần và biết quý những gì mình có. Không những thế, con em chúng ta sẽ thiếu tinh thần biết ơn, không biết ơn cha mẹ và không biết ơn Chúa là đấng đã ban cho các em những điều cần yếu trong đời sống. Những cha mẹ bảo bọc con quá nhiều khi sẵn sàng làm buồn người khác để binh vực con, hoặc nhắm mắt trước lẽ phải, hối lộ tiền bạc để chạy tội cho con, và vì thế đào tạo ra những đứa con thiếu tinh thần trách nhiệm, không biết phục vụ người khác, cũng không tôn trọng quyền lợi của người khác. Trong khi đó, những cha mẹ nuông chiều con quá đáng về vật chất sẽ đào tạo ra những con người ích kỷ, không biết nghĩ đến nỗi khổ, nỗi thiếu thốn của người khác. Các em cũng có thể trở nên những người tham lam, sẵn sàng hại người khác để đạt được điều mình muốn. Có nhiều lý do khiến cha mẹ nuông chiều con quá đáng. Lý do thứ nhất có lẽ vì khi còn nhỏ, chúng ta sống trong thiếu thốn. Có những cha mẹ nuông chiều con để bù lại những thiếu thốn về vật chất mà chính mình đã kinh nghiệm khi còn nhỏ. Những người sinh ra trong gia đình nghèo nàn, thiếu thốn, mơ ước thèm khát nhiều điều nhưng không được. Khi đến Mỹ, đời sống kinh tế khá giả, thường có khuynh hướng cho con đầy đủ mọi sự, để con không phải sống trong mơ ước, cũng không phải thèm khát như mình ngày trước. Những người lúc còn nhỏ không có những gì mà bạn bè có, không sung sướng đầy đủ như người chung quanh, khi nhớ lại những thèm khát, những mơ ước của mình trong tuổi ấu thơ, hoặc nhớ lại những mặc cảm mình mang trong lòng vì thua suốt bạn bè, cũng thường cố gắng cung ứng cho con những gì những bạn bè cùng lứa tuổi của con đang có, để con không phải sống trong mặc cảm như mình ngày trước. Vì suy nghĩ như thế, nếu làm có tiền, những cha mẹ này sẵn sàng mua sắm cho con tất cả những gì con muốn, dù con không thật sự cần những điều đó. Có một gia đình nọ có 5 đứa con. Trong thời thơ ấu, người cha trong gia đình này sống trong nghèo khổ, thiếu thốn. Mỗi ngày đi học, ông thèm bánh kẹo, trái cây và những món quà vặt bày bán ngoài đường mà không có tiền mua. Ông cũng mơ ước những món đồ chơi trưng bày trong các cửa hàng, nhưng vì cha mẹ quá nghèo, những mơ ước của ông không bao giờ thành sự thật. Bây giờ khi lập gia đình và có con, mục tiêu của ông là cho con được hưởng đầy đủ tất cả những gì các trẻ con khác có. Ông cố gắng cho con đi ăn tiệm, cho con nếm những món cao lương mỹ vị, là những món mà khi còn nhỏ ông chỉ nghe nói hoặc thấy trong hình, chứ chưa bao giờ được nếm thử. vì không muốn con phải thèm khát hay mang mặc cảm như mình ngày trước. Nên khi các con thích ăn gì, mặc gì, muốn có đồ chơi nào, hai vợ chồng cũng cố gắng mua sắm cho con. Lý do thứ hai có những cha mẹ nuông chiều con quá đáng là vì sợ con buồn và không thương cha mẹ nữa. Những cha mẹ nuông chiều con quá mức thường sợ con bất mãn, buồn rồi không thương mình nữa. Đây là trường hợp những người lớn tuổi mới có con hoặc chỉ có một hai đứa con. Những cha mẹ này thường không đặt kỷ luật rõ ràng cho con khi con còn nhỏ, nhưng cứ cho con muốn gì được nấy. Khi con lớn, họ tiếp tục chiều con vì sợ rằng nếu không chiều, con sẽ nổi giận hay buồn bực. Họ không chịu được khi thấy con buồn khóc hay tức giận cha mẹ. Những cha mẹ nuông chiều con, khi con lớn sẽ gặp nhiều chuyện khổ tâm vì không thể ép buộc con vào khuôn phép. Con cái không quen vâng lời cha mẹ thì không dám từ chối con điều gì. Vì thế, càng ngày con càng đòi hỏi nhiều hơn. Có người dù biết điều con đòi hỏi quá nhiều tiền, mình không thể mua nổi, con không thật sự cần điều đó, và điều đó có thể mang lại nguy hiểm cho con, nhưng cuối cùng vẫn phải chiều con, vì nếu không thì con sẽ buồn giận, bỏ học hoặc bỏ nhà đi. Lý do thứ ba khiến cha mẹ nuông chiều con quá đáng là vì không có thì giờ cho con. Có thể nói đây là lý do chính khiến nhiều bậc cha mẹ ngày nay đang nuông chiều con quá đáng. Vì công ăn việc làm, vì những đòi hỏi trong trách nhiệm ở sở, vì sợ công việc làm ăn bị chậm trễ hay thua lỗ, chúng ta vắng nhà suốt ngày và không có thì giờ cho con. Có người sáng đi làm con chưa dậy, tối về đến nhà thì con đã đi ngủ rồi. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác. Cha mẹ không có thì giờ để chăm sóc hay trò chuyện với con, cũng không biết con vui hay buồn, học hành như thế nào, có chuyện gì muốn nói với cha mẹ hay không. Và khi thấy mình làm ăn có nhiều tiền, nhưng con cái không được gần cha mẹ, những phụ huynh này cảm thấy áy náy trong lòng, bèn tìm cách bù đắp cho con, bằng cách cho con đầy đủ tất cả những gì con muốn. Thường thường đến tuổi thiếu niên, con cái chúng ta mới bắt đầu đòi hỏi điều này điều kia để đua đòi với chúng bạn. Và cũng đến lúc đó chúng ta mới thấy rằng con mình đã đi quá giới hạn, đòi hỏi những điều quá đáng. Nhưng lúc đó cũng đã quá trễ, chúng ta không thể thay đổi tính tình hay lối sống của con nữa. Có hai vợ chồng kia, chỉ có một đứa con gái nhưng lại có hai cửa hàng buôn bán, nên rất là bận rộn. Lúc con còn nhỏ, hai ông bà gửi cho một người nọ chăm sóc. Vì không có thì giờ ở bên cạnh con, hai vợ chồng mua cho con đủ các thứ đồ chơi, bao nhiêu là bánh kẹo, trái cây, các loại nước ngọt, vân vân, để bù đắp cho con. Khi con được khoảng 12 tuổi, ông bà nhờ con ra tiệm trong cửa hàng phụ cha mẹ, với mục đích được ở gần con và có thể kiểm soát con. Nghe vậy đứa con gái vùng vằng, bực bội, vì không được ở nhà coi tivi, hoặc không được đi chơi với bạn. Cha mẹ cô bé thấy vậy, thì mua cho con cái này, sắm cho con cái kia, để con không phàn nàn vì mất tự do. Cô bé bắt đầu thích ra giúp cha mẹ buôn bán, vì được cha mẹ mua cho tất cả những gì mình thích. Sau một thời gian, đứa con gái bắt đầu tập tính ăn diện. Thấy trong tiệm của cha mẹ trưng bày đủ kiểu quần áo, cô bé cứ nay xin cái này, mai xin áo kia. Cô chọn những thời trang mới nhất, những mỹ phẩm đắt tiền nhất, và thường chỉ dùng một vài lần là chán, đòi mua món khác. Cha mẹ làm ăn khá, thu được nhiều tiền. Đứa con gái biết điều đó nên cứ đòi cha mẹ mua cái này sắm cái kia cho mình. Sau một thời gian ngắn, vì có nhiều tiền, và vì ăn diện nhiều, cô con gái bắt đầu có những người bạn không tốt. Một ngày kia, vì bạn quyến dụ, cô bé đã ăn cắp của cha mẹ một số tiền và bỏ nhà đi trốn. Thưa quý vị, trên đây chỉ là ví dụ của một trường hợp. Trong số cả trăm trường hợp tương tự như thế, đang xảy ra cho nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ở hải ngoại. Nếu chúng ta nuông chiều con quá đáng và sẵn sàng thỏa đáp tất cả những điều con mong muốn, chúng ta chỉ làm hại cho con và có thể đẩy con vào con đường hư hỏng. Thưa quý vị, mỗi cha mẹ có một cách dạy con khác nhau, và cách dạy dỗ đó có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con cái. Nhưng thường thường khi con bắt đầu lớn, chúng ta mới thấy ảnh hưởng đó trên đời sống con một cách rõ ràng. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã trình bày về ảnh hưởng trên con cái của bốn nhóm phụ huynh khác nhau. Nhóm thứ nhất là những cha mẹ luôn luôn đòi hỏi sự toàn hảo nơi con. Nhóm thứ hai là những cha mẹ không chấp nhận con. Nhóm thứ ba là những cha mẹ bảo bọc con quá đáng. Và nhóm thứ tư là những cha mẹ nuông chiều con quá đáng. Những cha mẹ nuông chiều con quá đáng thường tạo nên những đứa con ích kỷ và thiếu tinh thần trách nhiệm. Những đứa con đó lớn lên không biết giúp đỡ người khác, nhưng chỉ trông chờ hay đòi hỏi người khác phục vụ mình. Trước khi trình bày tiếp về ảnh hưởng cách dạy dỗ con cái của những nhóm phụ huynh khác, hôm nay chúng tôi xin nói qua về những nguyên tắc căn bản mà chúng ta cần ghi nhớ để việc hướng dẫn con cái mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Nếu trong gia đình quý vị còn con em dưới 5 tuổi, tức là trong lứa tuổi còn uống nắng được, chúng ta cần cẩn thận để tránh lỗi lầm nuông chiều con quá đáng mà làm cho con hư. Cha mẹ cần tỏ tình thương đối với con, phải quý con, và làm thế nào để con có một tuổi thơ tươi đẹp. Tuy nhiên chúng ta không nên cưng con đến độ con muốn gì được nấy, hoặc là con dám cãi lời cha mẹ làm theo ý riêng, hoặc làm nư để cha mẹ phải chiều theo ý mình. Để tránh nuông chiều con thái quá, cha mẹ cần có nhiều thì giờ ở bên cạnh con và cần đặt kỷ luật rõ ràng cho con ngay từ khi con còn nhỏ. Người ta cho biết những em bé mới sinh cũng đã biết dùng tiếng khóc để cha mẹ phải làm theo ý mình, và các em cũng đã biết thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Vì thế chúng ta cần đặt giới hạn và kỷ luật cho con từ khi con mới sinh ra. Sau đây là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để việc hướng dẫn con cái được tốt đẹp và tránh được những khó khăn sau này. Dĩ nhiên cũng có những em thuộc trường hợp ngoại lệ, tức là dù không có kỷ luật cũng vẫn ngoan ngoãn, hoặc là dù áp dụng kỷ luật sớm bao nhiêu cũng vẫn hư hỏng. Trừ những trường hợp đặc biệt đó, hầu hết những con em khác, chúng ta có thể áp dụng bốn nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Khi dạy con, chúng ta không cần phải nạt nộ, hò hét hay quát tháo cho con sợ. Trái lại, chỉ cần nói một cách nhỏ nhẹ, nhưng luôn luôn làm đúng theo lời chúng ta đã nói. Ví dụ khi con xin hay đòi điều gì, nếu thấy điều đó không được, cha mẹ nên nói rõ là không được. Chúng ta không nên nói úp mở, nói nửa vời để cho con hy vọng. Cũng không nên lần lửa hay khất hẹn để con trông chờ. Chúng ta cũng cần tránh đẩy trách nhiệm quyết định cho vợ hay chồng để không mất lòng con. Và một khi đã quyết định, dù cho các em khóc lóc hay năn nỉ, chúng ta cũng giữ vững lập trường, không nên thay đổi để chiều theo ý các em. Nếu nhờ năn nỉ hay giận dỗi mà cha mẹ phải đổi ý để làm theo đòi hỏi của mình, lần sau các em sẽ tiếp tục áp dụng phương cách đó. Có bà mẹ kia, khi các con bắt đầu đi học, thì các em thường được bạn mời đến nhà ăn mừng sinh nhật. Lúc đầu chỉ là những tiệc nhỏ kéo dài chừng vài ba tiếng đồng hồ, thì bà cho phép con đi. Nhưng sau đó, con bà được mời dự những tiệc sinh nhật kéo dài qua đêm, mà chúng ta thường nghe gọi là slumber party. Các bà mẹ này thấy việc cho con ở lại đêm ở nhà người lạ là điều nguy hiểm, vì bà không thể biết có ai ở đó và có chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc. Nên bà quyết định không cho con dự những tiệc kéo dài qua đêm như thế. Ông chồng bà cũng đồng ý. Hai vợ chồng đặt một quy luật rõ ràng cho con. Đó là nếu gia đình nào ông bà không biết rõ thì con không được phép ở lại đêm. Dù là mời tiệc gì, con cũng đến dự một lát rồi về. Các con trong gia đình này lúc đầu cũng buồn vì thấy sao cha mẹ mình nghiêm khắc và khó khăn chứ không dễ dãi như cha mẹ của những đứa bạn của các em. Và các em cũng tìm cách năn nỉ, nhưng cha mẹ các em không đổi ý, nhất định chỉ cho các em đến chung vui với bạn trong những giờ giấc giới hạn mà thôi. Tuy nhiên, dần dần điều đó trở thành một luật chung của gia đình. Mỗi khi đứa con nào được mời dự tiệc ở qua đêm với một gia đình mà cha mẹ các em không quen biết, các em tự động từ chối chứ không chờ về xin phép cha mẹ nữa. Đây chỉ là một luật lệ rất nhỏ, nhưng có thể giúp con em chúng ta tránh được những nguy hiểm lớn lao. Có biết bao nhiêu người vì chiều con, cho con đi dự những slumber party vô hại khi còn nhỏ. Nhưng rồi khi con lớn lên, tiếp tục đi vui chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng, và đã phải lãnh biết bao nhiêu điều nguy hiểm, tai hại, không lường được. Nguyên tắc thứ hai trong việc dạy con là kiên nhẫn và can đảm, đừng sợ tiếng khóc của con. Có những cha mẹ muốn hướng dẫn con vào khuôn phép, nên đặt kỷ luật cho con. Nhưng khi thấy con khóc lóc, giận dữ, đâm ra e ngại hoặc thiếu kiên nhẫn, nên đành chịu thua và làm theo ý con để mình được yên. Khi cha mẹ hành động như thế là đã thất bại, và có thể đưa đến nhiều tai hại cho con sau này. Như chúng ta đã biết, con cái ở tuổi nào cũng hay thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Các em thường thử xem mình có thể đi quá giới hạn đến đâu. Nếu lần thứ nhất cha mẹ nhường và các em được chiều theo ý mình, lần thứ hai, thứ ba, các em sẽ thách thức cha mẹ nhiều hơn và cha mẹ sẽ phải nhường hơn nữa. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các em nhỏ khoảng 1 đến 2 tuổi thường thách thức sự kiên nhẫn của cha mẹ. Trước khi được 1 tuổi, các em chỉ là những em bé rất dễ thương, chưa để lộ sự bướng bỉnh, chưa biết cãi lời cha mẹ. Nhưng sau 1 tuổi, các em bắt đầu muốn làm theo ý mình. Và khi nào cha mẹ hay người lớn không chiều ý các em thường nằm lăn ra đất giãy khóc. Khi điều này xảy ra lần đầu tiên là một thách thức lớn mà cha mẹ, nhất là các bà mẹ, phải vượt qua. Tức là khi thấy con làm vạ để đòi một điều gì đó mà cha mẹ đã bảo là không được, chúng ta chỉ có một cách để sửa dạy con và chấm dứt chuyện làm vạ của con. Đó là đánh vào mông con một cái và lôi con đứng dậy, giải thích, cấm con không được làm vạ như thế nữa. Trong trường hợp này, nếu cha mẹ sợ tiếng khóc của con, hoặc không đủ kiên nhẫn và can đảm thấy con buồn giận mà vội vàng chiều theo ý con, là chúng ta đã thua con một bước rất lớn. Một khi các em biết là cha mẹ thiếu kiên nhẫn, hoặc không đủ can đảm nhìn thấy sự giận dỗi của các em, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý, các em lại sẽ nổi giận, nằm vạ hoặc dùng nước mắt để tấn công cha mẹ. Nguyên tắc thứ ba để hướng dẫn con được thành công là hãy nghĩ đến lợi ích lâu dài cho con. Khi con buồn và khóc vì không được điều các em muốn, chúng ta thường thấy tội nghiệp con và muốn chiều cho con vui. Nhưng chúng ta nên nghĩ đến lợi ích lâu dài hơn là cái vui tạm thời. Nhất là khi cái vui đó có thể đưa đến hậu quả tai hại cho con sau này. Nếu các em phải buồn, khóc một vài lần, trong vài tiếng đồng hồ, nhưng các em học được tinh thần vâng lời và biết tôn trọng kỷ luật của cha mẹ. Đó là điều tốt cho cả cuộc đời các em. Có một bà mẹ kia thương con nên hay chiều con. Đứa con gái nhỏ của bà, cũng như những đứa trẻ khác, rất thích bánh kẹo và nước ngọt. Vì đây là đứa con út trong gia đình, lại sinh ra khi cha mẹ đã khá lớn tuổi và các anh chị đều đã lớn, nên cô bé út này được mọi người nuông chiều. Lúc nào cô con út cũng đòi ăn bánh, ăn kẹo hoặc uống nước ngọt, ngay cả những khi gần đến giờ cơm hoặc lúc sắp đi ngủ. Vì được cha mẹ và các anh chị chiều theo ý mình, nên cô bé này đã ăn ngọt quá nhiều, đến nỗi bị bệnh trong ruột và bị hư hết cả hàm răng. Người trong gia đình đó vì chiều con em của mình, nên đã đem lại một tai hại lớn lao cho người mình yêu thương. Và nguyên tắc thứ tư cũng là nguyên tắc cuối cùng. Chúng ta cần áp dụng kỷ luật càng sớm càng tốt. Để có thể hướng dẫn con vào khuôn phép, tôn trọng kỷ luật và vâng lời cha mẹ, chúng ta cần sử dụng kỷ luật càng sớm càng tốt. Chúng ta đều biết câu dạy con từ thuở còn thơ. Đừng bao giờ nói rằng con tôi còn nhỏ quá chưa biết gì, phải đợi khi con lớn hiểu biết nhiều hơn mới có thể áp dụng kỷ luật. Nếu chúng ta chờ đợi như thế, có thể sẽ quá trễ và lúc đó chúng ta không thể áp dụng kỷ luật được nữa. Bí quyết để thành công trong việc hướng dẫn con cái là áp dụng kỷ luật càng sớm càng tốt. Và khi con thách thức quyền của cha mẹ lần đầu tiên, cha mẹ phải thật cương quyết và kiên nhẫn, không chịu lui bước trước áp lực của con. Nguyên tắc dạy con của Thánh Kinh cũng là nguyên tắc căn bản cho mỗi chúng ta. Nguyên tắc đó là, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta cần dạy con đường hay, lẽ phải, con đường tốt đẹp của lời Chúa. Chúng ta cần phải dạy những điều đó khi các em còn thơ bé. Có như thế, khi trở nên người trưởng thành, con em chúng ta mới không tẻ tách khỏi con đường tốt đẹp đó.